Các bạn thân mến, N vẫn đang ở nhà chân, chỉ ở nhà, xem phim, đọc sách, làm việc vặt và thi thoảng lật dở những trang nhật ký của Chiêu Anh. Trong những trang trước, Chiêu Anh kể về một kỷ niệm thời ấu thơ và cũng chính vì vậy mà cô luôn ghê sợ chuyển động của bầy cá. Hôm nay chúng ta hãy cùng N đến với trang nhật ký tiếp theo kể về những giấc mơ của Chiêu Anh các bạn nhé. Trong cuốn nhật ký của nàng, trang tiếp theo. Tôi thường mơ thấy cảnh mình bước đi trong một cánh rừng mù sương. Thì thoảng tôi ngước mắt lên và nhìn thấy một vài mảnh vỡ của bầu trời. Nhưng thứ ánh sáng đó cũng dường như là ảm đạm. Cảm giác trống trải và lạnh thấu xương xuyên khắp giấc mơ. Nhưng tôi không thấy sợ. Dường như kẻ đang đi trong rừng đó không phải là tôi nữa. Tôi ngắm nhìn cuộc đời của chính mình như một khán giả trung thành nhưng thiếu nồng nhiệt. Hay như Abarico nói trong quyển lụa, cần lưu ý là những người đàn ông quan sát số phận của họ theo cách hầu hết đàn ông đã quen với việc quan sát một ngày mưa. Càng ngày tôi càng nhận ra vì sao mình thích đi qua những cây cầu cao, xa, trống trải. Nó đem lại cảm giác ta sắp bước đến một thế giới khác, bởi ta không thể thấy được con đường trước mặt. Ta xa lạ với nó và nó xa lạ với ta. Với tư cách một khán giả trung thành của đời mình, tôi muốn xem mình phản ứng ra sao. Muốn sang nhà N phải đi qua rất nhiều cây cầu. Có hai cây cầu lớn, một đỏ, một trắng. Chúng đều rất cao, cả đến nỗi không thể thấy con đường trước mặt ra sao. Tôi thích đi trên cây cầu màu trắng hơn. Chắc vì vẫn còn câu nệ chuyện màu sắc nóng lạnh trên đời. Siết tay lái, lướt lên đầu dốc cầu, nghe gió ào qua, thế giới xung quanh lúc đó dường như cứ xa lạ thế nào. Cứ đi, không cần đến. Thực tế là tôi luôn phải dừng lại ở một ngã ba rồi rẽ vào, nên tôi không thể biết được con đường trống trải ấy dẫn đến đâu. Tôi vừa muốn biết, lại vừa không muốn biết. Tôi định một ngày nào đó sẽ cứ đi thẳng, đi thẳng, không thèm rẽ vào ngã ba quen thuộc. Nhưng tôi chưa bao giờ dám làm vậy. Biết cuối con đường là gì rồi, liệu tôi còn muốn qua lại nó nữa không? Còn tiếp tục say mê nó bằng một tình cảm mù quáng khó lý giải không? Hay đơn giản chỉ là còn thấy rộn ràng mỗi khi đi trên con đường này nữa không? Vì tôi luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi chạy qua con đường trống trải tràn ngập ánh đèn mà mình không biết đích đến ấy. Hạnh phúc mỗi lần, hạnh phúc như bao giờ cũng là lần đầu tiên. Giữa ngày bận rộn, những khoảng trống đột ngột khiến người ta chới với. N nói sự bận rộn luôn khiến mình cô đơn. Nhưng tôi nghĩ thật ra cái khoảnh khắc đột ngột dừng lại tự ngắm mình loay hoay trong công việc mới mang lại cảm giác cô đơn. Còn đang khi đó mình không biết. Sáng nay tôi tự cho phép mình ngừng lại, nghe Billie Holiday, đọc lại những bức thư ngắn N gửi. Và tôi tự thấy mình là bác sĩ tồi tệ trong việc kê đơn cho tình trạng của chính mình. Hai thứ đó, nhạc Billie Holiday và nét chữ nhọn hoắt của N không làm cho tôi cảm thấy đỡ chơi vơi đi được. Trái lại.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were spared by the flash of a neon light, I split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more,
People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did disturb the sound of silence. Fools said, I do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell. Echo the will of silence. The people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. Tenement halls whispering. Silence.